Good afternoon các bạn. Bạn năm mới khỏe không? Các bạn ngủ đủ không? Ăn đủ không? Vậy là các bạn hơn thầy, bạn ăn đủ và ngủ đủ là hơn thầy. Thầy vẫn cảm thấy là ngủ chưa đủ mà ăn dường như cũng chưa đủ này. Các bạn nói chuyện đủ không? Đủ chưa? Chưa, các bạn nói chưa đủ. Vậy thầy hơn bạn, các bạn thầy nói đủ rồi. Các bạn có chuyện gì vui không? Trong nửa thầy sẽ... trong năm nay đó... Các bạn thấy thầy không nè? Không nữa hả? Người trong bóng tối. Thì chốc nữa đó, chốc nữa như này bạn nè, chốc nữa mình sẽ đổi cái cách để mình giảng bài. Tức là trước khi mà mình sẽ nghỉ ăn thrắc đó, nghỉ mà chừng 5 phút đó, giải lao. Tại sao mà 5 phút giải lao? Tại bạn ngồi không mệt, cũng không làm gì hết mệt. Còn cái người mà giảng thì họ không mệt nữa, nhưng mà người ngồi nghe không mệt. Mình ngồi không mệt rồi. Thế nên mình sẽ giải lao. Thì trước khi giải lao đó, thì các bạn và thầy sẽ cùng nhau thực tập. Tức là mình sẽ làm cái chuyện mà giảng kinh của mình từ đây về sau đó, mình đều là thực hành luôn. Mình giảng mình thực hành luôn. Tại vì thầy khám phá rằng nếu mà bạn không thực hành thì bạn nhiều khi cũng khó nhớ. Đúng không? Tại mình nghe cái lỗ tai bên này, nhiều khi nó ra lỗ tai bên kia. Cái nhiều khi nó không ra lỗ tai bên kia mà nó ra đâu bạn? Nó ra lỗ mũi. Nó lỗ mũi. Bạn thở ra cái mà nó đi ra luôn. Thiền mà, mình là dẫn thiền mà, thành ra là nhiều khi là mình thở ra cái là đi mất. Thế nên thầy nghĩ là bây giờ mình dạng từ đâu rồi mình thực hành ngay từ đó. Ít ra là các bạn sẽ biết là mình sẽ tu làm sao. Thì mình làm thì chắc là mình sẽ nhớ nhiều hơn chút. Thay vì là mình chỉ nghe thôi. Thế nên đó là cái cách mà thầy nghĩ là trong năm 2009 thì mình sẽ thay đổi. Thế nên mỗi lần các bạn tới đây đó, thì các bạn ăn mặc đẹp tốt cũng được. Mà các bạn ăn mặc mà quần áo nó rộng rãi thì càng tốt. Nhưng mà cứ mỗi lần tới đây là mình có một cái bài giảng và mình thực hành luôn. Cái cách thực hành của mình làm 5 phút thôi. Mình không cần làm 10 phút nhiều. Mình làm vừa đủ để mà các bạn nhớ thôi. Vừa đủ để mình ở nhà đó mình có thể làm theo. Các bạn nghe như vậy bạn chịu không bạn? Các bạn thấy như vậy thì có tốt không? Hay là mình không nên làm lắm? Tại sao tốt? Nhớ. Thực hành. Thường thường người ta nói là nếu mà mình muốn dễ nhớ đó, mình học mình làm, và mình học xong mình ăn, thì nó dễ nhớ lắm. Mình học xong mình làm và mình chắc chắn mình nhớ rồi. Mình nhớ ít ra nhớ. Thường thường người ta đi nghe giảng, thường thường người ta nói rằng là cái mức độ mà retaining, mà để mà giữ lại là dường như là bạn mà giữ lại một nửa đó là bạn là người khá lắm. Bạn giữ là 80% là bạn là người superior, là người siêu việt. Mình giữ 50% là hết sức hết sạch rồi. Bây giờ mình hy vọng là bạn chỉ cần nhớ chừng 5% thôi đó. Nhưng mà mình thực hành đó, thì mình sẽ nhớ 5% đó lâu hơn. 5% nhưng mà nhớ lâu hơn. Còn nhiều người đó thì họ đi nghe thời gian mà biết họ nói sao không bạn? Ôi giời, tôi nghe thời gian tôi nhớ lắm. Thôi bạn nhớ cái gì? Tôi nhớ còn câu à. Bạn biết câu gì không bạn? À đúng rồi. Câu là thầy vô hỏi ăn chưa vậy đó, nhờ ăn câu thầy hỏi ăn chưa. Có người khả hơn thì hỏi sao, thì nhờ ăn câu gì? Bác hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái người mà nhờ câu đó thì là thầy là cảm ơn. Nhưng mà họ nhiều khi họ không nhờ câu đó, họ nói sao? Bác hoàn toàn đúng nhưng mà trật lắc. Thì họ nhờ câu sáu là trật lắc thôi, họ không nhờ câu đâu. Thì họ nói đi nghe ông thầy là giảng là cái gì trật lắc cả. Thành ra bây giờ thầy chỉ có nửa câu đầu, là nửa câu sau rồi không còn nữa. Cái đề tài ngày hôm nay đó là bởi vì cái đề tài này là gồm có 3 buổi lần. Trong năm nay mình sẽ giảng 3 lần. Và nó nói tới một cái vấn đề mà rất là quan trọng trong cái cuộc sống của người mà tu Bồ Tát Đạo. Là bởi vì cái người mà tu Bồ Tát Đạo đó, họ phải bắt đầu từ cái chỗ nào? Nếu mà mình mà bắt đầu ở nơi cái chỗ gọi là mình biết là lúc nào là cái chỗ mà mình gọi là mình start đó, mình đi tới cái chỗ cuối cùng của mình đó, là cái destination, tức là cái chỗ mà cái goal của mình đó, tức là cái Niết Bàn. Ví dụ như vậy, Niết Bàn. Thì hay là giác ngộ. Thì cái chuyện là mình phải biết mình nằm ở đâu, mình ở chỗ nào. Thì thường thường đó, Bồ Tát mà người ta tu hành đó, thì người ta lúc nào người ta cũng có một cái sự suy nghĩ mà rất là quan trọng, là làm sao mà bắt đầu. Thì làm sao mà bắt đầu đó đó là gần như là cái câu hỏi đó mà mình hỏi hàng ngày. Mình bắt đầu cái gì? Thường thường đặc biệt là bắt đầu một công chuyện gì đó, thì mình phải có cái planning. Cái người mà mình gọi là cái người trưởng thành và cái người mà không trưởng thành là khác nhau chừng đó thôi. Là mình phải tính toán, mình plan. Mình plan con đường dài hạn hay là plan 1 năm, 2 năm, 3 năm, cái kế hoạch. Thì cái kế hoạch đó dường như là rất là phổ biến, người nào cũng là nói cả. Nhưng mà cái chuyện khác biệt của ông Bồ Tát đó là ông không phải là planning cái con đường của ông. Nếu mà planning như vậy thì người đời cũng làm được rồi bà. Ông nói như vậy nè, ông start ở đâu? Ông start ở đâu nè? Bây giờ nó khác hơn là cái chuyện lái xe. Mà nó đúng hơn là vậy là chuyện trồng cây á, là ông trồng cái chủng tự gì? Cái hạt nhân là cái gì? Tại vì cái nhân là cái gì? Cái quả nó mới ra như thế đó. Cho nên là cái chuyện mà của một vị Bồ Tát đó, thì khi họ khởi đầu đó, thì họ không những họ planning cái kế hoạch làm sao mà họ làm, nhưng mà họ nghĩ tới là cái nhân là phải như thế nào để mà cái quả đó nó sẽ tới như thế đó. Thường thường đó, cái vấn đề mà tìm ra được cái nhân này đó nó khó hơn là cái quả. Tại vì mình bây giờ mình nghĩ mình không biết được là mình không có đủ cái kinh nghiệm sống để mình biết được là mình làm cái chuyện này thì kết quả ra sao. Mình không có kinh nghiệm sống nữa mà. Nếu mình có kinh nghiệm sống đó thì có lẽ là mình biết rất là rõ ràng. Cho nên thường thường đó, ông Khổng Tử ông nói đó, sau 40 tuổi rồi đó mới là tri thiên mạng. Sau 40 tuổi mới tri thiên mạng. Bây giờ đó mình muốn hỏi sơ sơ, bây giờ bao nhiêu người ở đây là trên 40 tuổi, xin giơ tay thầy biết. Trên 40. Ok, trên 40. Rồi thì gần như là hết cả đám rồi. Rồi. Và bây giờ mình nói là ngược lại, dưới 39 sẽ xuống, 39 đã xuống. Giơ tay các 39 đã xuống. 39 đấy này, một em bên này này. 2 3 cộng mấy lo que cũng khoảng 10 người. Nhưng mình bị bạc biến bằng là ông Khổng Tử ông nói hay là 40 tuổi đó thì là cái tuổi mà mình có thể nói là mình bắt đầu biết được cái nhân quả nha. Là trí thiên mạng. Thiên mạng này ý nghĩa là sao? Thiên mạng này biết được cái mạng trời, biết được cái mạng trời là gì? Là biết được nhân quả rõ ràng. Nhân quả biết không rõ ràng thì không gọi là trí thiên mạng đấy bạn. Cho nên nhiều khi là mình đặt câu hỏi là mình 40 tuổi rồi đó, thì là mình rõ ràng cái nhân nào mà trồng thì ra quả gì không? Và quả nào mà nó đang hiện ra ở đó thì cái nhân là như thế nào? Thầy muốn kể cho bạn một chuyện mà rất là xúc động đối với thầy. Là bởi vì là cái chuyện này mới xảy ra cách đây chừng 2-3 ngày thôi chứ không nhiều nữa. Là cái chuyện mà nó still unfolding, nó còn tiếp tục mở ra. Là người bạn của thầy có một đứa con trai đó, 37 tuổi thôi. Thì mày bạc biệt là nó mới lấy vợ còn chưa được 6 năm nữa, 4 năm thôi. Thì rất là đầm ấm. Hai vợ chồng rất là dễ thương, đầm ấm vô cùng. Nhưng mà vợ đẻ con không được nữa. Rồi bạc biệt sao không bà? Thì tụi nó buồn quá, thì nó mà đi, mình gọi là adaptation, tức là adapté, mình gọi là đi nhận con nuôi. Thì nhận con nuôi rồi thì là tưởng đâu là vẫn là cái chuyện là vui vẻ vô cùng. Nhưng mà không ngờ bạc biệt không ai hề biết được. Chỉ có tuần trước, mấy ngày trước thôi, thì là cô vợ này đã có tự chết. Thì cái chuyện đó thì lúc đó thầy cũng hiểu là vì lý do sao. Thì thầy có phát biểu trên TV Khai Tâm đó. Nhưng mà vừa rồi đó thì là thầy được trực tiếp nói chuyện với cái em này, tức là cái người chồng đó. Thì nó mới nói cho thầy nghe, là mình nói là cái lý do mà tại sao như vậy là bởi vì cô vợ là một người theo đạo Thiên Chúa đó, tức là đạo mà Catholic đó, cũng khá lâu năm rồi. Rồi những cái chuyện mà nhỏ hồi xưa đó là nó cứ ăn sâu trong đầu, làm cho cô có cái mặc cảm tội lỗi cuối cùng. Thì dù như là thì cô vẫn là không thể mà tha thứ cho mình được những cái lỗi nhỏ thôi. Nhưng mà cảm thấy là mình có cái tội lỗi như vậy, mình không có thể mà thay đổi được. Vâng. Rồi không ngừng là blame, tức là tự mình là đày đọa chính mình. Nhưng mà những chuyện đó với chính mình đó, bây giờ khi mà đứa con nó lớn lên 3 tuổi rồi đó, thì cái lỗi lầm đó nó đáng lẽ nó nhỏ thôi, nhưng mà cảm thấy là vì mình giữ con giữ không được đó, không có kinh nghiệm, rồi bây giờ thì sinh ra cái lòng là càng hổ thẹn nữa, rồi cái lòng là tức giận với chính mình, rồi lòng không tha thứ chính mình, đóng cửa lại, đóng cửa cái tâm hồn mình lại, mà mình đi tới cái chỗ cực đoan, và tự kết liễu cái đời mình. Mà nhất là cái chuyện lạ là chỉ 2 tuần trước khi chết này, thì cô nói với ông chồng, mà người mà cô thương vô cùng, mà ông chồng cũng thương cô, là hai người là thương yêu nhau ghê lắm. Và cô tự nhiên cô nói là tôi không còn cái feeling gì về anh nữa, chưa hề có feeling gì về anh cả. Mà nếu nói như vậy thì có lẽ là mình thấy cũng phụ phàng lắm. Tại ra cô vô cô nói với chị cô cũng nói hết câu đó. Rồi cô nói với người coworker là cũng vậy, là nếu mà gặp tôi thì là chị nên coi tôi như người dân được lạ thôi, chứ chưa hề biết nhau. Thì khi mà cô mất rồi thì ông chồng ông rất là buồn. Em này trẻ lắm, thì em mới nói mà thầy một cái chuyện rất là một cái câu mà rất đúng với cái bài học ngày hôm nay của mình, là những cái chuyện của trồng nhân hồi xưa đó, nhưng mà cái quả nó bây giờ nó mới ra, là những cái chuyện mà guilty này nọ đó, mà nó ăn sâu từ nhỏ, mà vì không có giải quyết nữa, không có tìm cách để mà đối diện với nó, mà cái cảm giác gọi là guilty đó, guilt, feeling guilt, nó không chịu đối diện và không có cái phương thức để mà giải quyết đấy. Thì thầy mình nói, ủa, nếu mà trong đạo này, nếu mà người Catholic tôi cũng rành lắm, thì tôi nghĩ là cái đó là phải rửa tội, phải xưng tội và làm này mà nó đủ, tại sao mà như vậy? Thì anh này nói là dường như nó không có work với cô này nữa, hay sao đó. Nhưng mà cái nhân đó, là cái nhân mà làm cho cô cảm thấy bị giống như là bị ruồng rẫy rồi và không có cơ hội để mà tạo lại cuộc sống mới đó, là phức tạp hóa. Đến cái độ là cô tự kết liễu đời mình một cách mà không mấy cần thiết lắm. Mà nhất là có lẽ là vì là cái responsibility, cái mà mình gọi là cái trách nhiệm là nuôi con cái, cảm thấy là mình nuôi đứa con mà adopt đó, nuôi đứa con nuôi đó mà nuôi không được nữa, rồi càng bị cái guilt feeling hơn nữa. Thì tại ra các bạn biết và cái nhấn đó mà mình trồng là mình cẩn thận lắm, vì nó trước sau nó catch up, cái chuyện gì mình đã làm ra rồi đó, mình đã làm ra rồi thì trước sau nó cũng sẽ xảy tới. Cho nên trong cái quá trình mà mình còn đang sung sướng đó, thì mình nên ngồi suy nghĩ là những cái chuyện gì sai lầm, những chuyện gì mà mình thấy nó làm cho cái tâm hồn mình nặng trĩu đó, thì mình nên giải quyết nó bằng cách là nói chuyện với người khác, bằng cách là nói chuyện với thầy, bằng cách là mình clean up những cái chuyện đó, để cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng. Và lúc nào bất kỳ một cái chuyện gì sai lầm hồi xưa đó mình làm đó, mình vẫn có thể đi sửa đổi lại và vẫn có thể là reverse, tức là làm cho cái cuộc sống của mình thay đổi. Tại vì mình không ngừng trong những cái nhấn mới, chứ mình không phải là chỉ có cái nhấn cũ nữa. Mình là không ngừng trong những cái nhấn mới. Chứ đó, những cái nhấn cũ mà đã xây rồi đó, nếu mình mà sám hối và mình có cái ý nguyện mà xin lỗi về chính mình, xin lỗi về người khác, mình tha thứ về chính mình, tha thứ về người khác, và mình tạo ra một cái nhấn mới đó bác, thì cái nhấn mới thường thường nó đủ mạnh để mà làm cho cái nhấn cũ đó nó nằm yên, nó không đi đâu cả, và nó từ từ nó teo lại. Thì cái nhấn mới của mình đó, khi mà ra cái quả mới đó, thì cái quả đó nó sẽ đủ sức để mà nó làm cho cái nhấn cũ nó hoàn toàn là diệt mất. Cho nên cái cuộc sống của mình là cuộc sống mà mình không ngừng tái tạo một cái sinh mạng mới, và không ngừng mình làm những cái việc mà mình gọi là tích cực cải thiện đời mình. Mình không ngừng thay đổi. Mà cái đó là cái mình hy vọng lớn nhất của cái con người của mình. Thế nếu không, nếu mình làm chuyện sai rồi mình chết cứng vào một chuyện đó không thì không hay lắm đấy. Thì sau khi thầy nói chuyện với cái em này rồi thì em cũng cảm thấy là một chuyện đáng buồn. Thì đương nhiên là thầy sau đó thầy chỉ cho làm sao mà để mà có thể communicate với cái người vợ của mình và làm sao để mà cho mình cũng như là người vợ có thể được an lạc. Nhưng mà bạc biệt mà cái chuyện này nó xảy ra có thể rất nhiều người họ túng bách quá, và nhất là trong cái thời đại mà kinh tế mình nó xuống dốc như vậy đó bạn đấy, thành nhiều khi nó làm cho mình rất dễ khủng hoảng và rất dễ là mình bị những cái nghiệp chướng không biết từ lâu hồi xưa nó catch up. Cái nghiệp chướng là cái gì? Nghiệp chướng là những cái chuyện mình làm nó nhấn nó trong không đúng đấy, Tức là con đường đi về đây là con đường Niết Bàn đây này. Con đường mà Niết Bàn là con đường mà mình gọi là con đường thiện. Ok, thánh thiện đi. Bây giờ mình trồng cái nhân nằm đây thì nó sẽ ra chỗ đây. Nhưng bây giờ khổ cái là cái nhân đó mình không trồng ở đó nữa. Mình trồng cái nhân mình trồng ở bên này quá. Thì khi mà nó ra, nó không ra bên Niết Bàn bên này. Mà nó đi ra bên này. Cái nhân ra bên, cái quả ra bên này. Thành ra là khi mà cái một cái sức mạnh mà đi qua hướng này mà cộng với một cái sức mạnh mà mình muốn đó, mình muốn đi về hướng này nè, mình muốn đi về hướng này, mình muốn đi về hướng mà Niết Bàn đây nè, nhưng mà cái nhân mình trồng đi về hướng bên này, thành ra cái sự mà cấu xẻ của hai cái sức mạnh, hai cái lực này thì nhiều khi nó không cho mình đi về hướng này nữa, mà nó cho mình đi về máy bi, mà đi về hướng này nè bạn này, xây cái đường này chứ, để mình vẽ cái đồ thì cái vector của cái này thì mình thấy nhiều khi nó lại cho mình đi về hướng này, thành ra cái khó khăn và cái nỗi khổ nhất của con người mình là mình phải tìm làm sao mà mình tìm ra cho được cái con đường đi mà mình biết cái nhân trồng đó thì nó tới được cái chỗ Niết Bàn này, cái chỗ mà cao nhất, thay vì là mình trồng những cái nhân tầm bậy thì khi mà ra cái quả này, cái này đó gọi là cái nghiệp chướng, chứ cái nghiệp chướng nó không có cái phải là cái gì mơ hồ các bạn ơi, thì nó đi được đường hướng này cho nên mình khổ vì mình muốn đi đường hướng này mà hướng Niết Bàn ấy nè. Đó, mà bây giờ đi đứng ra đường này thì đi tầm bậy rồi. Thầy hy vọng rằng đó là mình sẽ không ngừng, mình sẽ tạo ra những cái nhánh mới mà từ 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 đó mình hướng cái đường này nó đi về lại gần gần vậy là cái đường mà Niết Bàn này. Đó, cái mũi tên nó đi hướng gần gần lại đây. Thay vì là cái mũi tên nó chạy ra bên hướng bên kia. Thì mình tránh làm những cái chuyện mà cái đường đỏ này đó bạn nè. Mình tránh trong những cái nhánh nào mà nó đi ra bên hướng này. Bớt đi. Bớt làm những cái nhánh này đi mà mình làm những cái nhánh mà đi theo cái hướng vàng này, đi theo hướng này thì mình thấy là chắc ăn hơn. Mà đa số các bạn biết đó, nghiệp đó là một cái mà mình gọi là cái nghiệp đó là cái chi bạn biết không? Ví dụ như cái mũi tên mà nó đi như vậy này bạn này, một cái xe đó mà nó chạy thì cái xe nó chạy thì lúc nào nó gió nó cũng cuốn theo cả. Cái gió này nếu bạn mà đi cái xe số lưng cái xe này thì bạn thấy là nhiều khi là mình bị hút theo lại lắm. Mà bạn biết là người mà đi xe đạp đó, mà đứng sau này đó, thì họ sẽ bị hút theo lẹ lắm. Tức là họ không dùng cần đạp sức mạnh đó, cái sức hút của cái xe này kéo theo. Khi mà một cái object, một cái động vật mà di động mà nó chạy phía trước đó, thì nó tạo ra cái tư trường. Tạo ra cái tư trường đó bạn. À, cũng như cái dòng điện mà chạy đó, nó tạo ra cái tư trường đó. Thì cái tư trường này nó gọi là nghiệp. Tư trường gọi là nghiệp. Thành ra khi mình nói ra một câu nào đó, là một cái động thái mà, cho nên lúc nào nó cũng có một cái tư trường cả, và cái tư trường đó là cái nghiệp. Câu nói mình nói hay là tốt thì mình tạo ra cái nghiệp tốt, và câu nói nào mình là dở thì nó tạo ra cái tư trường ấm, nó dở đi, và nó tư trường mà tốt là nó làm cho cái tư trường người ta cộng hưởng, cái tư trường người ta lên, nó dương lên. Một cái tư trường mà xấu là mình nói ra cái chuyện gì đó đó mà mình làm cho cái tâm người ta động lại, và cái tư trường người ta càng ngày càng nhỏ lại. Cho nên cái cuộc sống của mình đó là mình không ngừng là mình tạo nghiệp. Nếu mà không ngừng tạo nghiệp thì nên tạo nghiệp tốt cho rồi. Cho mình tạo nghiệp xấu chứ uổng. Nếu mà mình đã phải tạo nghiệp thì nên tạo nghiệp tốt. Cho nên cái sự sử dụng của cái lời nói và của cái hành động cũng như là của cái tư tưởng đó là nó có hai lưỡi. Tại vì là một đó thì mình sẽ tạo cái tư tưởng tốt. Hai đó là mình sẽ tạo cái tư tưởng xấu. Và mình không tránh được nữa. Và mình chỉ có thể là bây giờ là tiếp tục mà làm cái sử dụng thôi. Thế nên có nhiều người nói với thầy cũng vui làm bạn là thưa thầy con tạo khẩu nghiệp nhiều quá, thôi bây giờ con tình khẩu quách đó rồi. Con tình khẩu. À, đeo cái bảng tổ bố đe tình khẩu. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi mà mình làm bậy bạ trong chỗ đó, trong chùa người ta, thì cô trợn mắt cô nhìn mình, cô tình khẩu nói không được tức quá. Cô nhận trợn mắt nhìn mình là không cho làm. Nhưng mà trợn mắt thôi, chứ không gì trơn nữa. Thành ra là nhiều khi tình khẩu nhưng mà không tình cái lòng, cho nên là cũng cái tư trường là cũng dễ sợ hơn. Mà đó là cái tiền đề là tại sao đó. Cái lúc ngày đầu tiên của cái năm tháng này đó, của năm 2009 thì mình nên nói cái gì đó để mà mình bắt đầu. Mình nên bắt đầu bằng là cách làm sao mình trồng được cái nhân Bồ Tát. Và cái nhân Bồ Tát này thì thầy tin rằng đó là không phải là chỉ có người Phật giáo Bồ Tát. Bồ Tát. Nó không phải là chỉ có người Phật giáo mà người của tất cả mọi nơi đó, chỉ có một cái là chữ Bồ Tát này phải định nghĩa là cái người mà như Đức Phật nói là chữ Bồ Tát là gì? Là cái người mà có cái tấm rộng, cái rộng gọi là đài tấm chúng sinh, cái tấm rộng. tấm lớn. Thế nên tấm rồng tấm lớn, tức là bây giờ bạn đưa một cái chuyện gì ra đó, cái tấm bạc nó cỡ nào thì một vị Bồ Tát tấm lớn hơn. Cũng như là mình đậu giả vậy đó. Nhưng mà thay vì đậu giả đó thì là Bồ Tát là cái tấm ông bự hơn. Tức là bất kỳ người nào mà cái tấm bự cái gì, ông còn bự hơn nữa. Ví dụ, thì dường như là hai người mà cãi lộn với nhau, mà người này mà chửi người kia đó, thì thế nào cũng có người tức giận. Nhưng mà nếu bạn mà chửi Bồ Tát đó, cái tấm ông đủ rộng để mà ông nhận cái lời đó. Vì là cái tấm mình nó nhỏ thì là người ta chửi thì cái tấm mình chịu không được. Nhưng mà Bồ Tát thì là thế nào là Bồ Tát là ông tấm ông đủ rộng mà, tấm ông rộng. Cho nên mình chửi thì ông có thể nhận được, ông chứa đựng được cái lời đó. Và thầy dễ làm Bồ Tát đâu khó đâu, nhưng mà chưa. Nếu mà nói như vậy thì cũng chưa hay lắm. Thì nếu bạn biết là mình ở trong cái dạng vị ngã đó, thì chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát phải là vị tha. Và cái dạng từ vị tha mà trở lên đó, tới vô ngã đó, và tới cái dạng cuối cùng là bất nhị đó, thì cái đây gọi là Bồ Tát này.